Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay.
Tại vì cái đó không phải của mình không có quyền. Okay? Tụi em không có can đảm đi thì ở nhà và ngậm miệng lại. Cha mẹ có thực sự yêu thương bạn hay không? Câu trả lời của Nhi là tùy. Tùy tại vì ba mẹ của bạn cũng là con người. Nếu như họ đã từng lớn lên trong một gia đình được yêu thương và họ được dạy yêu thương là như thế nào, tức là ông bà nội, ông bà ngoại của bạn á, thì đến cái thế hệ của bạn, bạn có thể được hưởng cái lại một chút, tức là họ hiểu chia sẻ tình yêu thương là như thế nào. Cũng có những người cha mẹ, người ta lớn lên trong khổ cực, người ta thể hiện tình yêu thương bằng vật chất. Bằng vật chất có nghĩa là đời của tôi khổ quá rồi, bây giờ tôi có con, mua được cái gì cho con tôi sẽ mua, chiều hư con được cái gì tôi sẽ chiều. Đó là cách họ thể hiện tình yêu thương. Cũng có những cha mẹ họ nghĩ là họ lớn lên khổ cực và nhờ lớn lên khổ cực như vậy họ mới thành công. Cho nên họ thể hiện tình yêu thương bằng cách hơi nghiêm khắc một chút, hơi kỹ một chút. Và đôi khi họ ngụy biện cái chuyện đó bằng đánh đập, Nhi không có khuyến khích cái đó. Cũng có những người, người ta nói người ta yêu con cái người ta bằng việc là cho con người ta kiến thức, cho con người ta trí thức, cho con người ta cái con đường lựa chọn học vấn để mà thay đổi tương lai của họ. Tùy theo cái cách yêu thương của cha mẹ. Thì tại vì họ dùng cái từ yêu, đối với mỗi người từ yêu nó khác nhau. Hồi xưa ông bà mình nói yêu có nghĩa là tao bỏ cơm lên bàn cho mày ăn, gọi là tao yêu mày rồi đó. Tại vì để cho tao đi làm có tiền nuôi được mày là cả một vấn đề. Được chưa? Vậy làm sao em biết được ba má em thương em không? Câu trả lời của chị là chắc chắn là ba má em có thương em, dù ít hay nhiều thì có chứ, máu mủ mà em. Cái đó là di truyền học, chắc chắn ba má em có thương em. Nhưng mà tụi em phải phân biệt, tách biệt giữa cái chuyện thương em và biết cái gì tốt cho em là hai cái hoàn toàn khác nhau. Một người có thể thương con họ, nhưng mà vì thương con họ quá, họ bảo bọc cho đến khi đứa trẻ không hề tự lo được cho bản thân, không hề tự giác được, không được đi ra cuộc đời tự lập, quán xuyến nó, quản lý nó, hoặc là mỗi ngày kìm cặp nó. Đối với chị đó cũng chưa hẳn là tình yêu thương. Đó nó giống như cái chuyện là bạn đẻ ra một con người nhưng mà bạn coi nó như là một đồ vật để cho bạn kiểm soát và quản lý và điều khiển nó theo ý của bạn. Đối với Nhi đó không phải là tình yêu thương. Đó Nhi gọi là độc tài ấy. Ok, cho nên cái chuyện yêu thương con cái và hiểu con cái mình cần gì, cũng như là cung cấp cho con mình những cái kiến thức cần thiết và dạy cho con mình những cái điều con mình cần biết, hai cái chuyện đó là hoàn toàn khác nhau. Có những cái người mà ở đây đến đây chị Nhi nói, thậm chí là người ta bốn mấy 50 tuổi luôn, chị Nhi sẽ nói thẳng là những người đó cũng là con, mà họ cũng là con của ông bà tụi em. Ok, tức là ba má tụi em đó. Tụi em phải hỏi họ coi là cả cuộc đời của họ lớn lên, đối với họ ba má họ có thực sự yêu thương họ không? Hay là đến bây giờ họ vẫn đang sống, tiếng Anh nó gọi là pleaser, tức là làm cho ba mẹ họ thương họ bằng đủ thứ cách hết, là tôi phải vô trường này, tôi phải làm nghề này, tôi phải kết hôn, tôi phải có con, tôi phải có cháu. Đến già họ vẫn đang làm đủ mọi cách để cho ba má họ vừa lòng với họ. Có khi họ cũng chưa thực sự sống cái cuộc đời của họ. Và họ ngộ nhận bởi vì ba má họ thương họ nhưng mà tốt cho họ, nhưng mà thật ra họ sống như một cái xác không hồn vậy đó. Họ sống nhưng mà họ không có hạnh phúc, họ sống theo sự điều khiển của ông bà chẳng hạn. Bây giờ thì để làm sao để chấm dứt cái chị như gọi là cái vòng cycle đó, tức là tụi em phải là những người đầu tiên hiểu được là cái thứ đó nó có tồn tại. Tình yêu thương và biết cái gì tốt cho con của mình là hai cái chuyện hoàn toàn không có giống nhau. Làm gì khi biết em mình lấy trộm tiền của bố mẹ mà bé đang tuổi dậy thì? Em cảm ơn chị Nhi. Không làm gì hết, liên quan gì đến mày. Mày không phải là ba má của em mày là cái thứ nhất. Mày cũng không có quyền gì can dự vô cái chuyện ba má mày dạy con cái. Tại vì con là của ông bả. Ông bả dạy sao là của ông bả. Tụi bay ngồi đó ngó thôi. Và mày có mét, tao cũng không có đồng ý. Tại em không có quyền mét. Em không có quyền mét. Tại vì đó không phải là con của em. Ba má em đẻ ra con, ông bả phải dạy. Rồi không làm gì hết. Không làm tình, làm tội, không làm gì hết. Vậy thôi. Chị ơi, làm sao để mẹ chồng thương mình hơn ạ? Không, muốn cách nào để cho bà thương em hơn hết á. Tụi em nè, khi kết hôn tụi em phải xác định vậy nè. Em kết hôn, chị xin lỗi nói cái câu này, người Việt Nam mình không có quen khi nghe cái này. Nhưng mà em kết hôn là em xác định, em hy sinh thời gian, công sức, tuổi trẻ, sức khỏe, nhan sắc của em cho cái người đàn ông này để cùng họ xây dựng một thứ gọi là gia đình chung. Và gia đình này là một gia đình nhỏ trong một gia đình lớn. gia đình lớn ở đây đó là em có phía bên ngoại của em và chồng em có phía bên nội của chồng em. Và người chồng phải đủ người lớn và chững chạc để mà bảo vệ em trước cái gia đình của họ. Họ không được phép bắt em cũng phải cung phụng bên kia. Người ta không được phép bắt em đi qua bên kia để mà hả chăm lo sức khỏe gia đình. Đó là sự chọn lựa của em. Và nếu em không làm không phải là em bất hiếu, tại vì em phải lo cho cái gia đình nhỏ của em chứ. Một ngày em cũng chỉ có 24 tiếng thôi. Em còn phải đi làm, em còn phải nuôi con, em còn phải lo sự nghiệp của em, em còn phải lo cho cái gia đình này. Em cũng phải mua nhà rồi mua đất rồi lo tiền học cho con mà. Tiền đâu có phải trên trời rụng súng đâu em. Đâu có phải lá mít rớt súng mà cho mày xài đâu. Phải không? Rồi tụi em phải separate hay còn gọi là tách rời ra để hiểu là khi em chọn kết hôn và yêu người đàn ông này, em chỉ ở với người đàn ông này và em chỉ lo cho người đàn ông này thôi. Và em lo cái này để xây dựng gia đình của họ. Chấm hết. Khi mà tụi em yêu nhau, tụi em đã phải ngồi vào xuống và nói cái này rồi. Và đa phần nha, chị nói thẳng luôn, một cái người đàn ông mà đủ nam tính, họ sẽ lo hết cái phần đó để cho em không phải nghĩ ngợi. Chị Nhi nói ví dụ, chị Nhi quen với đàn ông mà người lớn á, người ta không bao giờ để chị Nhi phải bận tâm cái chuyện đó. Thậm chí người ta cũng biết là ví dụ như gia đình của họ, con cái của họ hay là vợ cũ của họ hay nhiều người khác, chắc chắn là họ không có đồng ý đến cái chuyện là tại vì họ thương, tất nhiên mấy đứa con nó thương ba nó rồi. Thì cũng như Eva thôi, Eva thương mẹ nó thì nó sẽ không có muốn mẹ quen người khác. Và ảnh cũng như vậy. Chứ không phải là chết rồi con anh không có thích em thôi vậy đi. Không phải. Con nít nó thích ai nó cần thời gian. Chị phải đầu tư vô con của ảnh, ảnh cũng phải đầu tư vô con của chị vậy thôi. Nhưng cái đó phải là tự nguyện, phải là người lớn. Và em cũng vậy. Bây giờ em kết hôn với người ta, đừng có ép mẹ chồng thích em. Em chạy theo bả rồi em bắt bả thương em mà không cần. Cái bả thương bả không thương thôi à. Mày lo cho con mày, mày lo cho chồng mày, tử tế đi. Đừng có đặt nặng qua em ngày có 24 tiếng à. Đến khi mà em 50, 60 tuổi tự nhiên nhận ra cả cuộc đời tự nhiên đi lo mẹ chồng thương mình không vui duyên dễ sợ luôn á. Em chưa đủ 18 tuổi và bố mẹ em không để cho em pass điện thoại và không cho em khóa phòng mình. Em phải làm sao để bố mẹ tôn trọng quyền riêng tư à. Thứ nhất, tụi em đừng có nghĩ ba má nào cũng như chị với Eva. Chị nói thiệt, không phải ba má em mà có nhận thức như chị á thì cuộc đời tụi bay nó không có như vậy. Và cái thứ nhất chấp nhận đi. Cái thứ hai, em muốn được có riêng tư hả? Câu trả lời của chị là em đi ra ở riêng đi là em có riêng tư à. Mà thậm chí em đi ra ở riêng á, em cũng phải share phòng trọ này nọ, em cũng chẳng có riêng tư đâu em. Thậm chí em muốn nói đến riêng tư hả, chị nói thẳng, em đi ra đường em cầm điện thoại em bấm cũng có người đứng sau lưng em ngó à. Bên này chị thấy đi xe tàu điện, đi xe buýt dừng ở trạm này trạm kia, em đứng một cái á là rất nhiều người có thể đọc được tin nhắn của em luôn. Cho nên chị không biết là từ lúc nào mà em học cái chuyện riêng tư ở đây nữa. Và thêm cái nữa, cái cách duy nhất để em riêng tư chị đã nói rồi, em lên núi em mở đi. Đừng có dùng máy tính, đừng có dùng điện thoại, đừng có dùng bất cứ cái gì mà device gọi là liên quan đến internet hết. Còn em nghĩ một mình ba mẹ em thấy là không em, cả thế giới này người ta muốn là người ta có thể tìm ra em là ai à. Nhưng mà tin vui nè, em không có quan trọng tới vậy đâu nên cũng chẳng có ai quan tâm hết á. Chị, nhưng mà em có bồ, có đồ, em nhắn tin, em chat, ba mẹ em đọc như vậy em không có thích. Không thích thì dọn ra riêng đi em. Tụi em cái gì tụi em cũng không thích hết á. Nhưng mà không có thích tự đi ra kiếm tiền nuôi thân. Có những bạn nói với chị Nhi mới 18 tuổi, em chưa có ra đường kiếm tiền được. Vậy thì ngầm mỏ lại. Cái điện thoại đó cũng phải tiền mày mua. Cái máy tính nó cũng phải tiền mày mua. Cái tivi nhà mày cũng phải tiền mày mua. Thậm chí cái quần lót mày đang mặc cũng phải tiền của mày. Cho nên ngầm cái mỏ lại. Muốn tự do thì phải tự lo. Tất nhiên chị không cổ suý cho cái chuyện ba mẹ em làm. Ba mẹ em làm chuyện đó chắc chắn sai rồi. Lô đầu ba mẹ em vô đây coi kênh của chị Nhi. Chị Nhi sẽ không bao giờ làm cái chuyện đó cho Eva. Nhưng chị Nhi lặp lại nè. Tụi em đừng nghĩ ai cũng như chị Nhi. Tại vì ai cũng như chị Nhi, xã hội đó đã khác rồi em. Là con người, người ta đã ham học, người ta có nhận thức, người ta cầu tiến, người ta tích cực, người ta lan tỏa những cái điều tử tế. Cái vấn đề là không phải ai cũng như chị Nhi. Cái vấn đề là rất nhiều người không như chị. Cho nên đó là lý do tại sao em phải chấp nhận hiện thực. Và bây giờ em phải chọn môi trường để em sống. Em thoát ra nhà, em 18 tuổi đi ra đi. Chuẩn bị 18 tuổi, hết 18 tuổi rồi đó, học hết 12. Cảm thấy tự lập được, tự lo được, đi ra đi. Mà đi ra nghe là phải dũng cảm. Đừng có cầm điện thoại, đừng có cầm iPad, laptop gì của nhà hết đó nghe, nghe chưa. Đã đi rồi thì đi cho quang minh chính đại. Hồi tao đi khỏi nhà tao không có cái đách gì hết á. Có đúng 100.000 tiền để dành đi bưng đám cưới á. Bồi bàn có 100.000 đi xe buýt vô Đà Lạt. Bắt đầu cuộc đời như vậy đó. Hết. Không cầm một cái gì đi theo hết á.
Đừng có quên like, share và subscribe nếu như bạn là lần đầu tiên coi kênh của chị Nhi. Còn nếu đã coi lâu rồi, vô kiểm tra lại coi mình nhấn subscribe chưa.